là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của những cựu chiến binh huyện Văn Yên trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó là phản ánh các địa phương của Yên Bái sẵn sàng đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác hậu cần, gắn công tác hậu cần với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu biện pháp thực hiện nghị quyết 623 sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, đảm bảo công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, chất lượng bữa ăn hàng ngày được cải thiện, đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi theo hướng bền vững thiết thực hiệu quả. Tổng giá trị tăng gia sản xuất chăn nuôi của đơn vị đạt 438 triệu đồng. Đơn vị đã tự túc được 80% nhu cầu rau xanh, chú trọng công tác phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 100%.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 85 triệu đô la. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đoạn đầu năm, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Cùng với đó, huyện tiếp tục đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng số, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh và tiếp cận thị trường cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương bằng cách thay đổi tư duy sản xuất, tạo chuỗi liên kết sản xuất theo đơn đặt hàng, tổ chức sản xuất theo quy trình đặt hàng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, giá trị xuất khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm của huyện đạt 21 triệu đô la, tăng 90% so với cùng kỳ, tập trung vào các mặt hàng như sản phẩm gỗ ván dán, tre măng bát độ, bột đá carbonat. Thời gian tới, Yên Bình tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp chế biến, đẩy mạnh các hình thức xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản đặc sản của địa phương và các sản phẩm OCOP của huyện.
Trong quý 1 năm 2022, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn đạt 151 tỷ đồng, tăng trên 8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng chính sách đến nay đạt 147 tỷ đồng, tăng trên 5 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, các hộ vay trả lãi đầy đủ, đúng hạn nên đã hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Hoạt động ủy thác cho vay giữa ngân hàng chính sách xã hội với các hội đoàn thể được phối hợp chặt chẽ. Đến hết quý 1, tổng dư nợ ủy thác đạt 144 tỷ đồng, tăng trên 5,3 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trên địa bàn, 100% số tổ tiết kiệm và vay vốn đều tham gia gửi tiền tiết kiệm với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Công tác giao dịch tiếp tục được ngân hàng thực hiện nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thông tin về hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật và niêm yết công khai tại điểm giao dịch. Qua công tác cho vay đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo gắn với tạo việc làm theo hướng bền vững.
Huyện Mường Trải vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Hiện nay, huyện Mường Trải có 7 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, bao gồm sản phẩm mật ong hoa tự nhiên Mường Trải, sản phẩm bản văn hóa du lịch cộng đồng La Pán Tẩn Homestay, sản phẩm chè san tuyết Vũng Luông, sản phẩm làng du lịch cộng đồng Homestay Kim Nội, sản phẩm điểm du lịch cộng đồng Hello Mường Trải Homestay, sản phẩm gạo nếp tan Cao Phạ và sản phẩm táo mèo khô Mường Trải. Doanh thu các sản phẩm OCOP năm 2021 đều tăng so với những năm trước. Để phát huy tối đa các nguồn lực, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã sản phẩm OCOP, huyện Mường Trải tiếp tục tuyên truyền thông qua các cơ quan, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, các xã thị trấn và nhân dân, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp và các hộ dân sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí số 13, kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm bao gồm sản phẩm gạo Sén Cù Hồ 4, sản phẩm chè Sơn Tra Tâm Phúc An, điểm du lịch cộng đồng Khao Phạ để tham gia đánh giá phân hạng OCOP cấp huyện, cấp tỉnh năm 2022.
Huyện Trấn Yên vừa phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức hội nghị chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6,2%, phát triển kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số. Đến năm 2030, phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 90% hồ sơ cấp huyện và 70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 70% hoạt động giám sát kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số. Phấn đấu kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm bình quân đầu người, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6,8%. Trên 80% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thanh toán điện tử. Tại hội nghị, Viettel Yên Bái đã trang bị những nội dung cơ bản là nền tảng quan trọng giúp huyện Trấn Yên triển khai các bước có hiệu quả, trang bị kiến thức chuyển đổi số cụ thể trong một số lĩnh vực chuyên ngành, đề xuất các nội dung cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thần thánh của dân tộc, nhiều người con của Văn Yên đã xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Họ đã góp sức cùng cả dân tộc làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Chiến tranh kết thúc trở về cuộc sống đời thường, những người lính ấy vẫn không ngừng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Nhớ lại những ngày tháng 4 của 47 năm về trước, cựu chiến binh Triệu Đình Khỏe ở thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp, một trong những chiến sĩ của Trung đoàn 234, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi đó, ông là pháo thủ của đơn vị pháo phòng không, có nhiệm vụ bảo vệ xe tăng và bộ binh của ta đánh chiếm các mục tiêu. Sau khi tham gia chiến dịch Tây Nguyên, một trong những chiến dịch quan trọng góp phần làm nên chiến thắng 30 tháng 4 sau này, đơn vị ông đã cùng nhiều tiểu đoàn khác giành thắng lợi ở mặt trận Ban Mê Thuật, đánh chiếm đèo Phượng Hoàng ở Khánh Hòa, giải phóng Đà Lạt, rồi tiến thẳng về Sài Gòn, đánh chiếm các mục tiêu ở Cầu Bông, trại Quang Trung. Sau đó nhận lệnh tiến công đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Đặc biệt, trong khi đánh thẳng vào sao huyệt cuối cùng của địch, ông đã gặp lại người anh ruột của mình là Triệu Quốc Đinh, cũng trong đoàn quân tiên phong tiến vào giải phóng sân bay Tân Sơn Nhất. Sau giải phóng, đơn vị ông Khỏe nhận nhiệm vụ kéo pháo ra bảo vệ đảo Trường Sa, rồi tiếp tục lên bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1984, ông Khỏe phục viên trở về địa phương, mang theo cho mình chất độc da cam. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng ông đã vươn lên tham gia nhiều hoạt động của địa phương, trong đó làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã Tân Hợp hơn 20 năm và làm bí thư chi bộ thôn. Đặc biệt, ông là điển hình làm kinh tế giỏi của xã Tân Hợp với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Cựu chiến binh Triệu Đình Khỏe bồi hồi kể lại.
30 tháng 4 75 thì đơn vị chúng tôi đã tiếp quản được và đánh vào chiếm lĩnh ở chỗ trại Quang Trung và đánh vào cái sư đoàn 304 của Ngụy. Chúng tôi là hành quân rất hào hùng chiến đấu. Khi bộ binh vào cửa mở, chúng tôi đã tấn công vào chỗ trại Quang Trung của Ngụy, là đơn vị chúng tôi là tiếp áp đi vào chỗ Bộ Tổng Tham mưu. Anh em chúng tôi là rất hào hùng khí thế, là cuộc tổng tiến công miền Nam, là đơn vị có khẩu hiệu là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, là cứ hào thần tốc và thần tốc để giải phóng miền Nam. Thời cơ đã đến thì đơn vị chúng tôi là nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa và chiến đấu. Khi vào đến Bộ Tổng Tham mưu Ngụy là chúng tôi là đi sau đoàn xe tăng của giải phóng húc đổ cổng Bộ Tham mưu Ngụy, là trung đoàn chúng tôi vào chiếm lĩnh chỗ Bộ Tổng Tham mưu Ngụy.
Đã qua 47 năm, song ký ức về những ngày tháng 4 năm 1975 lịch sử vẫn mãi là kỷ niệm rất đỗi tự hào trong cuộc đời cựu chiến binh Nguyễn Tất Thắng ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn. Năm 1974, anh thanh niên Nguyễn Tất Thắng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, đóng quân ở Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, đơn vị ông tham gia chiến dịch giải phóng Dầu Tiếng. Sau 3 ngày chiến đấu quyết liệt, đến ngày 13 tháng 3 năm 1975, chiến dịch giải phóng Dầu Tiếng đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Tiếp đó, đơn vị ông được lệnh chuyển hướng tiến công sang địa bàn tỉnh Tây Ninh, đánh chiếm Chuông Mít, mở hướng tiến công trên đường 13, đồng thời chiếm lĩnh bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hướng Tây Nam. Giờ đây, cựu chiến binh Nguyễn Tất Thắng đã trên 60 tuổi và hơn 40 năm tuổi đảng, hàng ngày cùng các con cháu tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Viễn Sơn ngày thêm đổi mới. Cựu chiến binh Nguyễn Tất Thắng, xã Viễn Sơn tự hào kể lại.
Đến 0 giờ ngày 29 tháng 4 thì đơn vị được lệnh nổ súng xung quanh đơn vị thì ở sân bay Tân Sơn Nhất, ở các khu căn cứ xung quanh đó, tất cả các loại súng, các loại pháo đều là tấn công dồn dập. Theo cái loạt đạn đầu tiên, tôi cũng bị thương, cái mảnh đạn nó xuyên qua má. Từ khi đó, coi như là các đồng chí ở trong đại đội vẫn tiếp tục chỉ huy cho đơn vị tiến lên đánh vào cái đồn của Kênh Sáng. Trong vòng có 2 tiếng đồng hồ, đơn vị hoàn toàn đã giải phóng được cái chốt Kênh Sáng, diệt toàn bộ lính ngụy. Đối với quân giải phóng thì cũng bị thương một vài đồng chí, hy sinh một số các đồng chí. Nghe Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì tôi cùng đơn vị là nhảy lên xe tăng tiến vào giải phóng miền Nam trưa ngày 30/4/1975.
Là lính lái xe Trường Sơn, cựu chiến binh Lưu Kim Dung ở thôn 7 xã Mậu Đông không nhớ mình đã vận chuyển được bao nhiêu tấn đạn dược, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vào chiến trường miền Nam, phục vụ bộ đội chiến đấu, góp phần không nhỏ cho những trận chiến thắng lợi đi đến chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Lái xe trên những cung đường khúc khuỷu giữa mưa rừng, gió núi và bom đạn, hàng ngày đối mặt với hiểm nguy giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng ông Dung và đồng đội vẫn bền gan vững chí để giữ được xe và hàng chi viện an toàn. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị ông nhận lệnh chở bộ đội của Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 3 tiến về giải phóng Sài Gòn trong khí thế thần tốc, táo bạo, chiến thắng, góp sức cùng cả dân tộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Trở về cuộc sống đời thường, ông Dung tham gia nhiều vị trí chủ chốt của xã Mậu Đông cho đến năm 2013, được nghỉ hưu. 68 năm tuổi đời và 45 tuổi đảng, người lính cụ Hồ ấy vẫn lặng lẽ đóng góp sức mình cho sự đổi mới đi lên của quê hương. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên. Cựu chiến binh Lưu Kim Dung, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông tâm sự.
Sau khi mà đơn vị chúng tôi nhận được lệnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thì toàn bộ đơn vị hành quân theo cái tuyến đường từ Trường Sơn xuống Nha Trang, tiến vào Đà Lạt và xuống thẳng Sài Gòn. Thế nhưng mà sau khi mà do địch chặn tại đập Đá Nhim, không đi nổi một nữa, thì tiếp tục đơn vị được lệnh quay trở lại đi tuyến đường 14 và đồng thời qua Bình Dương và qua biên tuyến Thủ Dầu Một để tập kết tại biên tuyến Thủ Dầu Một. Đấy. Thế thì lúc đó đơn vị đi những y tế rất là hào hùng, xe nối xe, người nối người, trên những cái vành đai mũ tay bèo hoặc là vành đai mũ cối đều có những cái khẩu hiệu thần tốc, táo bạo và chiến thắng.
Hiện nay huyện Văn Yên còn khoảng 1.500 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, trong đó có trên 450 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đang sinh hoạt ở các chi hội cựu chiến binh trong huyện. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào của người chiến sĩ tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những cựu chiến binh trên quê hương Văn Yên đã và đang trực tiếp tham gia phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, động viên khuyến khích con cháu cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm du lịch nhằm tái khởi động lại ngành công nghiệp không khói sau quãng thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là cơ hội để hàng loạt tour du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút khách đến tham quan trải nghiệm tại Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái là địa điểm thu hút đông đảo du khách và người dân trong một ngày tỉnh đến tham quan vui chơi. Đây không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của tỉnh Yên Bái, mà còn là trung tâm văn hóa khoa học, là điểm đến tham quan học tập, giáo dục truyền thống, gắn kết giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chị Nguyễn Thu Hòa, du khách ở thành phố Hải Phòng vui vẻ nói.
Thì tôi thấy là ở Yên Bái này vẫn giữ được cái nét văn hóa của các dân tộc thể hiện qua cái bảo tàng tỉnh, cũng như là khi mà đến thăm khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học thì tôi cũng cảm nhận được cái sự thiêng liêng và cái sự trân trọng cái quá khứ. Và tôi hy vọng là qua những cái chuyến này thì sẽ có nhiều người biết hơn về Yên Bái, về những cái địa danh mà chúng tôi đã đi qua, và chúng tôi chắc chắn cũng sẽ là mỗi người sẽ là một hướng dẫn viên tích cực để đưa khách du lịch đến với Yên Bái nhiều hơn.
Với không gian thoáng mát trong lành, khung cảnh nên thơ, hữu tình giữa mây và núi, phía dưới là cảnh hồ Thác Bà mênh mông, khuôn viên xanh với nhiều loại cây đầy lãng mạn, lại không náo nhiệt ồn ào. Khu du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã trở thành một địa điểm lý tưởng thu hút du khách đến tham quan dịp nghỉ lễ. Đến khu du lịch sinh thái Ruby, ngoài được nghỉ ngơi trong một không gian thoáng mát trong lành, du khách còn được thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Hồ Thác Bà như động Thủy Tiên, nhà máy thủy điện Thác Bà, đảo xanh, đảo ngọc, đảo Thiên Đường. Nhờ đó, nhiều du khách khi đến du lịch ở đây đã không khỏi tò mò thích thú. Anh Đào Thành Trung, giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch Viettravel Tour nói:
"Chúng tôi cũng cảm nhận là Yên Bái cũng như là Yên Bình nói riêng thì rất là đẹp, quá đẹp. có thể nói là Vịnh Hạ Long ở trên núi. Thì đấy là một cái tuyến điểm du lịch mà có thể nói là khách ở Hà Nội nói riêng cũng như là khách ở các tỉnh phía Bắc nói chung thì là còn chưa được biết đến mấy. Thì sau cái tuyến khảo sát này thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch là liên kết các công ty du lịch ở Hà Nội cùng với địa phương, cùng với Yên Bái thì cũng sẽ mở những cái chương trình du lịch, tức là hàng tuần, và các cái đoàn tour. Thứ nhất là thê lên có cái chuyến du lịch tâm linh, các cái điểm du lịch đặc sắc ở Yên Bái.
Nắm bắt được nhu cầu đi du lịch của du khách sẽ tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Ruby Hồ Thác Bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết từ nơi ăn ở, tàu thuyền, cano cho đến các dịch vụ giải trí để phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy được chú trọng đảm bảo, lực lượng nhân viên phục vụ cũng được huy động tối đa. Dự kiến trong dịp này sẽ đón từ 1 đến 2.000 du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Công ty này trong cái thời gian dịch bệnh thì cũng đã tu sửa rồi, cũng chuẩn bị về phương tiện rồi là nhà bếp rồi cũng như là các cái khu để kinh doanh để đảm bảo về đón khách. Và công ty cũng triển khai về vấn đề là kết hợp giữa các công ty để kích cầu về vấn đề du lịch để đón khách 30/4 cũng như là về lâu dài.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về tích cực triển khai các giải pháp để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nhân dịp 30/4 và mùng 1/5 và kế hoạch phát triển du lịch của huyện năm 2022. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị và các địa phương triển khai các biện pháp kích cầu du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các chính sách đề án phát triển du lịch của tỉnh và của huyện. Để kích cầu du lịch, huyện Yên Bình đã xây dựng làm mới nhiều chương trình tham quan du lịch hấp dẫn, đảm bảo an toàn cho các tuyến du lịch đường thủy trên hồ. Bên cạnh đó, huyện vận động các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch giảm giá dịch vụ. Ông Phạm Đức Huy, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên Bình nói.
Ngay từ đầu năm thì là huyện Phòng Văn hóa cũng đã tham mưu cho huyện cái kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch. Tiếp tục đó thì phòng cũng đã tham mưu cho huyện cái chương trình kích cầu du lịch, trong đó đấy có vận động các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch là thực hiện giảm giá nhưng vẫn giữ nguyên cái chất lượng phục vụ. Ngoài ra thì cũng tham mưu cho huyện để mở các lớp đào tạo theo cái nghị quyết 10 về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp đó là phòng cũng sẽ tham mưu cho huyện cái tăng cường cái công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch là đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón tiếp khách du lịch.
Để mở du lịch, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp để đưa du lịch Yên Bái trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, bản sắc hấp dẫn và ấn tượng. Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện hoạt động, chương trình kích cầu du lịch như lễ hội quế huyện Văn Yên, hoạt động du lịch mùa nước đổ, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 9 huyện thị và thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động đón khách gắn với danh lam thắng cảnh, văn hóa, phong tục độc đáo của các dân tộc như du lịch trải nghiệm tàu cao tốc 45 chỗ khám phá Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tour tham quan đầm sen Vân Hội, huyện Trấn Yên, hoạt động trải nghiệm leo núi, khám phá hang động, tắm ngâm chân bằng thuốc lá của người dân tộc tại huyện Lục Yên, đêm hội nghệ thuật Nghĩa Lộ, nơi hội tụ sắc màu văn hóa. Với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp các ngành địa phương, sự chuẩn bị tích cực của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và nhân dân trên địa bàn tỉnh, du lịch Yên Bái đã sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước, đồng hành cùng cả nước phục hồi phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, nhiệm vụ này của hội đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào và trân trọng lịch sử để đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn có trách nhiệm nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, học tập rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Nhằm giúp cho thế hệ trẻ hiểu và tiếp bước truyền thống cách mạng của cha ông, Hội Cựu chiến binh phường Yên Ninh thường xuyên tổ chức giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với đoàn viên thanh thiếu nhi để giới thiệu về những ngày lễ kỷ niệm đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước và những địa chỉ đỏ của thành phố Yên Bái. Từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh phường Yên Ninh đã tổ chức 55 buổi giáo dục truyền thống theo hình thức ông kể chuyện cháu nghe, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tổ chức 5 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ thu hút gần 7.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Bà Đặng Thị Kim Chi, Hội Cựu chiến binh phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Hôm nay được về tuyên truyền các ngày lịch sử lớn trong tháng 4 và tháng 5 lịch sử của đất nước với trường tiểu học Yên Ninh và tuyên truyền cho thế hệ trẻ, nhất là các cháu là học sinh tiểu học, nắm bắt được những cái mốc son lịch sử chói lọi của đất nước chúng ta, của cha ông chúng ta trong giữ gìn dựng nước và giữ nước, rồi là những cái mốc son lịch sử chói lọi của các ngày lịch sử của tháng 4 và tháng 5. Thế thì qua những cái tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ để đáp ứng với yêu cầu các bạn hiện nay, cũng như là làm cho các cháu hiểu sâu về lịch sử của Việt Nam và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam trong thế hệ trẻ hôm nay.
Xác định vai trò trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 2018, Hội Cựu chiến binh phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong trường học và khu dân cư gồm 5 thành viên. Câu lạc bộ thường xuyên phối hợp với đoàn phường và trường tiểu học Nam Cường tổ chức tọa đàm kể chuyện lịch sử cho học sinh trên địa bàn. Chị Lê Thị Trà My, bí thư đoàn trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm học vừa qua, nhà trường đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Nam Cường tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Với các hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học đã góp phần giáo dục sâu sắc tới các em lòng yêu nước và hiểu thêm về truyền thống cách mạng. Và đây cũng là động lực thúc đẩy ý thức học tập, rèn luyện của các em để tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện nghị quyết liên tịch về giáo dục thanh thiếu niên, theo chủ đề mỗi năm, Hội Cựu chiến binh phường Nam Cường đã lựa chọn tổ chức nói chuyện về ngày truyền thống của quân đội, ngày thương binh liệt sĩ, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu niên đạt hiệu quả thiết thực. Hội Cựu chiến binh phường luôn chủ động đổi mới phương thức giáo dục, chú trọng đến việc biên soạn tài liệu tuyên truyền. Ông Ngô Quốc Tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian tới thì để mà làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong trường học cũng như là khu dân cư, thì Ban chấp hành Hội Cựu binh phường tôi sẽ tiếp tục tức là làm tốt công tác phối hợp giữa đoàn thanh niên cũng như là các tổ chức đoàn thể và ban giám hiệu nhà trường để tổ chức tốt các cái buổi nói chuyện tuyên truyền cho các cháu trong các cái thời gian diễn ra, và đặc biệt là trong cái thời gian mà các cháu về tham gia sinh hoạt hè tại cơ sở, để mà tăng cường nâng cao cái và giáo dục cái truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và đồng thời là động viên các cháu tích cực học tập phấn đấu và rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.
Thực hiện chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Hiện các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã thành lập được 15 câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các câu lạc bộ đã phát huy tốt công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi, nghiên cứu, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc truyền lửa cho lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của thành phố Yên Bái. Phối hợp tổ chức 278 buổi kể chuyện truyền thống ở cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hình thức hoạt động tham gia cùng các cấp bộ đoàn, thành phố thực hiện chương trình thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xung kích trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức sinh hoạt hè, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ, ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện vì thế hệ mai sau. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái nói:
Thì việc tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ cũng là một trong những nội dung mà chúng tôi đưa vào để xác định cái mục tiêu phương hướng của nhiệm kỳ tới. Thế thì để cái giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục này thì trước hết là phải thực hiện việc công tác đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng. Thứ hai là bằng những cái nội dung sinh động, cụ thể và thiết thực để làm sao về cái truyền tải cái lượng thông tin và truyền tải những cái nội dung tuyên truyền mà có ý nghĩa sâu sắc nhất đến các cháu học sinh rồi đoàn viên thanh niên trong thế hệ trẻ của thành phố. Thì từ đó các cháu học sinh cũng như đoàn viên thanh niên thì nêu cao cái trách nhiệm, rồi hiểu rõ cái ý nghĩa lịch sử và sự cống hiến của cha anh trong việc xây dựng tổ và bảo vệ Tổ quốc.
Những cựu chiến binh thành phố Yên Bái năm xưa chiến đấu hết mình vì độc lập, tự do quê hương, đất nước. Giờ đây trong thời bình, những người lính ấy lại là những nhân chứng sống, truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cũng như bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố. Cùng chung tay xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái, văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Yadia, Dibao, Decabai, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix, xe đạp. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.